28 tháng 1 năm 1974. Hằng Vũ viết.
Hôm nay lại qua khỏi vùng Arcadia và trường Đại học California State tại Humboldt. Có một sinh viên luật trẻ tìm đến và tự giới thiệu là Larry Marx, đã thỉnh vấn sư Hằng Do về những giáo lý căn bản của Đạo Phật. Sư Hằng Do không chút do dự, liền đáp là đừng dính mắc vào hình tướng, mở ngoặc, vì tên anh là Marx, nghĩa là hình tướng. Câu trả lời cũng có vẻ khôi hài đó, nhưng nếu là tôi, thì có lẽ tôi sẽ giải thích rằng hình tướng thông thường được phiên dịch từ chữ tướng của Trung Hoa mà thành. Cũng có thể dịch là đặc tính, tướng trạng, trần cảnh, hiện tượng, trạng thái riêng biệt hay danh hiệu, vân vân. Nó còn là chữ quan trọng khác được thấy qua hàng ngàn lần trong các kinh điển Phật Pháp, như trong Kinh Hoa Nghiêm có câu Pháp tánh bổn thanh tịnh, như không vô hữu tướng, nhất thiết vô năng thuyết, trí giả như thị quán. Nghĩa là pháp tánh vốn thanh tịnh, vô tướng như hư không, tất cả không năng thuyết, người trí quán như vậy. Lại có câu ư pháp bất điên đảo, như thật nhi hiện chứng, ly chư hòa hợp tướng, thị danh vô thượng giác. Nghĩa là với pháp chẳng điên đảo mà hiện chứng như thật, lìa các tướng hòa hợp, gọi là vô thượng giác. Tâm chúng sanh mênh mông không bờ bến, nhưng thể tánh của nó vốn thanh tịnh và bất diệt. Chúng ta từ vô thủy kiếp luôn bị vướng mắc bởi tính toán, phân biệt, suy tưởng, nên đánh mất thật tánh vốn vô hạn định này, để rồi tự mình quay cuồng mê muội bởi những cảnh tượng, hình tướng, vô thường của thế gian. Chính xã hội này đã luyện tập chúng ta chấp có tự ngã, có thân, có tâm suy tính. Song thật không đúng như vậy, vì đó chỉ là những nhận thức sai lầm trầm trọng. Thật tánh hay thật tướng của chúng ta bao trùm, vượt hơn tất cả những gì có hình tướng. Đồng thời, nó cũng không ngoài những hình tướng này. Vốn không trụ, không xứ sở, và cũng không có nơi nào mà chẳng có sự hiện hữu của nó. Đây chỉ là một nghi vấn để chúng ta thức tỉnh. Vì lẽ trên, nên sư Hằng Do mới bảo cậu Larry là đừng dính mắc vào hình tướng.
Ngày 29 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết.
Phía bắc vùng Arcadia, con đường lại dẫn đến đại lộ. Ngoài ra không còn đường nào khác nữa, nhưng di chuyển trên đại lộ rộng rãi, bằng phẳng, có lẽ còn an toàn hơn. Nơi đây các gò cao lồi lõm đã được khỏa lấp bằng phẳng và lúc nào cũng có mức ngăn phân biệt của lề đường, giúp chúng tôi tránh xa được xe cộ. Tài xế có thể thấy rõ chúng tôi, và chúng tôi cũng có thể trông thấy xe họ rõ ràng. Nhưng có điều khôi hài là đường đại lộ chỉ dành cho xe cộ mà thôi. Tôi bắt đầu nhận ra những căn bản của sự hành thiền là không những chỉ dụng công vào những lúc ngồi yên thân tâm bất động, mà nó còn có ý nghĩa rộng rãi bao la hơn. Thật ra không nên bị hạn cuộc vào thời gian bắt đầu hay kết thúc mỗi lúc tọa thiền. Bởi lý do đó mà tôi muốn đặt chuyến du hành này là chuyến hành thiền, dù là đang lễ lại, nghỉ ngơi, đi đứng hay với bất cứ hành động gì, đều có thể áp dụng những điều căn bản cốt yếu của thiền. Chúng tôi cắm liều bên bờ sông Điên, Mad River có tiếng, vì nơi này vẫn còn nhiều dấu vết của cơn lục lội vừa qua. Căn liều lưu động của chúng tôi ví như một thiền đường lý tưởng. Mặc dầu nó hơi thấp cho cái tướng cao ráo đồ sộ của sư huynh, mỗi khi ngồi thẳng thì đầu muốn đụng nóc lều. Tiếng gió thổi xuyên qua khe lá, tiếng nước sông chảy róc rách, hòa cùng âm vang xe cộ ồn ào trên đường lộ, trong đêm tối đầy lạnh lẽo. Sáng mai đã tới rồi.
30 tháng 1 năm 1974, Hằng cho viết.
Cũng như thường lệ, hôm nay khoảng 11 giờ, lúc chúng tôi đang dùng cơm bên lề đường, có ông khoảng 45 tuổi, tướng người nho nhỏ, đi bộ đến với vẻ sửng sốt ngạc nhiên. Ông tự giới thiệu là Robert Alexander. Trong bộ quần áo cũ kỹ và cái nón bẻ vành, lại thêm dáng điệu nhanh nhẹn, lanh trí. Ông tỏ vẻ thất kinh khi nhìn thấy chúng tôi ăn, không phải vì ăn nhiều, mà bởi vì thấy chúng tôi bỏ thức ăn vào chung lộn xộn. Ông bảo rằng ăn như vậy tức là không đúng cách, vì đối với ông chỉ dùng một loại thực phẩm cho mỗi bữa ăn thôi, và ăn sống tức là không cần phải nấu nướng chi, ngay cả đến các loại đậu, trái cây hay các loại ngũ cốc chỉ cần ngâm nước cách đêm. Ông vừa nói vừa nhún nhảy, chứng tỏ một thân thể sung sức với một tâm hồn hình như lúc nào cũng muốn rượt bắt lấy chính nó. Ông nói là dự định xây cất một trung tâm tôn giáo thuộc chủ nghĩa chiết trung, Eclectic, hay một tu viện trên mảnh đất 12 mẫu của ông gần Trinidad, một thành phố nhỏ ở phía bắc. Ông bảo khi nào chúng tôi đi ngang qua vùng đó thì xin mời ghé lại nhà ông. Được một lúc, ông từ giã, rồi đưa ngón tay cái ra dấu xin hóa giang với mấy cậu sinh viên từ vùng Arcadia. Sự yên lặng trở lại sau khi ông đi khỏi khiến cả buổi gặp gỡ này dường như là hư ảo. Sau bữa cơm trưa, sư huynh tiếp tục lễ bái, còn tôi ở lại rửa chén và thâu dọn đồ đạc chất lên xe kéo. Vì có rất nhiều người thường hay đến hỏi thăm chúng tôi với những thắc mắc giống nhau, nên lúc ở Arcadia, chúng tôi có in sẵn một số danh thiếp viết như sau: chúng tôi là hai tu sĩ Phật giáo ở chùa Kim Sơn, 1731, đường 15, tỉnh San Francisco. Trong vòng vài tháng sau, chúng tôi sẽ đi suốt 1.000 dặm từ San Francisco đến Marblemouth, tiểu bang Washington, cách thành phố nhỏ Seattle khoảng 130 dặm về hướng Bắc. Và nơi này, trong tương lai sẽ thành lập một tu viện Phật giáo. Sư Hằng cụ phát nguyện lễ lại theo lối tam bộ nhất bái, và Sư Hằng do phát nguyện đi theo hộ trì cùng lễ bái. Chúng tôi hy vọng qua việc làm này, các vị thánh thần chiếu cố thế gian sẽ động lòng mà bảo hộ an lành. Nguyện cầu tất cả chúng sanh trên thế giới, mỗi người sẽ tự tu tập để dẹp bỏ tham sân si trong lòng mình. Chúng tôi tin rằng duy chỉ có cách này mới đem đến hòa bình thật sự và vĩnh cửu. Thành kính Thích Hằng cụ và Thích Hằng do. Lúc đầu chúng tôi phát ra hàng trăm tờ như trên, nhưng sau đó thì quyết định không dùng đến giấy nữa, mà tự mình đích thân trả lời các câu hỏi.
Ngày 31 tháng 1 năm 1974, Hằng cụ viết.
Vừa lạy ra khỏi vùng McKinleyville, lại gặp đại lộ nằm gần bờ biển. Đến xế chiều, trong khi lạy lên dãy đồi dài nhặn, ý nghĩ khát nước cứ lãng vãng khởi dậy trong tâm tôi. Sư Hằng Do cũng không có gần bên từ khi mấy cái bánh xe bị trục trặc. Bỗng nhiên, có chiếc xe van ngừng hẳn trước tôi và một thiếu phụ trẻ bước xuống xe trao cho tôi tách trà nóng có pha chút mật ong. Tôi im lặng nhận lấy, lòng thầm cảm ơn và bắt đầu uống. Bà này còn lấy ra một nắm lá khô xanh rồi khởi sự xoa trà lên trán tôi. Bà nói những lá này thuộc giống bạc hà, tức là mint, sẽ giúp tôi có cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng. Tôi cũng cảm được như vậy và định nói vài lời, nhưng nghĩ rằng cũng không cần thiết lắm. Vả lại tôi cũng chẳng biết nói chi. Chúng tôi cùng lặng thinh. Tôi tiếp tục nhấp từng ngụm nước trà. Khi tôi giao trả tách trà không, bà nói hy vọng chúng tôi may mắn. Và trước khi ra về, còn bảo rằng bà thật vui mừng về việc chúng tôi lễ lại cho thế giới hòa bình. Sư Hằng Do rồi cũng trở lại cùng tôi lễ bái được 6 dặm. Và bây giờ dựng trại trên mỏm đá cao hơn bờ biển cả trăm dặm. chiếc liều nặng 5 pounds, tức là hơn 2 ký, của chúng tôi lại một lần nữa chứng tỏ sự trung thành của nó, sẵn sàng dầm mình trong cơn bão đang thổi đến từ hướng Tây Nam.
Ngày 1 tháng 2 năm 1974, Hằng cho viết:
chúng tôi hiện đang ở chỗ của ông Robert Alexander. Nơi này cũng phản ảnh được phần nào nhân phẩm của ông. Rải rác đó đây, xen lẫn với cây cối, có khoảng 10 chiếc xe bus loại chở học sinh, nay đã được sửa thành chỗ tạm trú cho sinh viên. Lại có hơn cả chục rưỡi xe phế thải, cùng mấy gian nhà điêu tàn không mái nóc của phòng ngủ motel cũ kỹ. Có một dòng suối mát trong trẻo và cái điện thoại được ông Roper gắn vào thân cây gần bên rất tiện lợi. Trên đường lễ lại ngang vùng Grenell, thấy có khu phố do một trong những công ty gỗ có tiếng đã dựng lên cho các nhân viên và gia đình họ cư ngụ. Nhưng bởi vài lý do nào đó mà khu phố không còn hiện hành nữa. Này đã trở thành một làng ma tân thời trong rừng vắng. Sau đó có chiếc xe chở đầy những tín đồ đạo Thiên Chúa, dòng Phúc Âm ngừng lại và bảo rằng sư Hằng Cụ là một kẻ tội lỗi, vì đối trước Chúa, sư đã không có một điều thiện nào cả. Sư Huynh nói với họ rằng, sư không thiện mà cũng không phải không thiện. Tôi không nghĩ là họ được tự quyền chấp nhận lý lẽ như vậy. Thật ra, đó cũng giống như đặc tính của nhiều người, là cố ra công muốn chuyển hóa chúng tôi ngay tức khắc. Nếu anh không được cứu rỗi, thì anh là kẻ có tội. Nếu anh không được mãi mãi ở thiên đường, tức là anh sẽ bị đọa địa ngục đời đời. Và nếu anh không là một trong nhóm người của họ, tất nhiên là anh thuộc về bộ hạ của đám ma vương. Thành kiến của họ là như vậy, không có sự lựa chọn nào khác hơn. Nhưng thực tế, nếu ta chịu suy nghĩ kỹ điều này, thì chẳng có gì tốt mà không có xấu trong đó. Không nơi nào hoàn toàn tối mà không có ánh sáng. Mọi sự vật đều có mối liên hệ hỗ tương rõ ràng. Và thuyết nhị nguyên, tức là thuyết đối đãi, sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có cái đối ngược với chúng. Mục đích của Đạo Phật là đạt đến cảnh giới vượt ngoài tất cả những đối đãi. Ngay cả đến cái gốc đối đãi của sanh và tử cũng phải vượt ra khỏi tất mới thành công. Riêng cá nhân tôi cũng vẫn chưa vượt khỏi cái đối đãi của mỏi mệt và không mỏi mệt, cho nên sự bàn luận này sẽ được tiếp tục vào ngày mai để tôi có thể nghỉ ngơi một chút.
Ngày 2 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết:
trời hôm nay thật lạnh và gió nhiều. Chúng tôi đang tiến gần đến vùng Trinidad. Khoảng 9 giờ sáng, thấy có chiếc xe chở đầy những người bạn cũ đến trong bất ngờ. Chúng tôi có một bữa tiệc thịnh soạn, chan chứa thật nhiều tình nghĩa. Giáo sư Ron Epstein, tức là Quả Dung, dạy triết học ở trường San Francisco State, cũng đến. Đi cùng với ông gồm vợ chồng Quả Chu, Quả Tải Rao và Steve Berman. Anh Steve ngỏ lời mời chúng tôi về nhà nếu mai này đi ngang qua vùng Trinidad. Quả Chu Rao cũng đã tốt nghiệp trường Harvard như Quả Dung. Anh là một trong những người hiếm có, vì anh không những chỉ tin tưởng mà còn áp dụng thực hành theo những đạo lý căn bản Phật giáo nữa. Dù nhà anh cách xa San Francisco về hướng Bắc khoảng 75 dặm, nhưng mỗi tuần đều dành ra một ngày để đến tu viện làm công quả và hành thiền. Sự tu tập của anh cũng bắt đầu có kết quả qua việc sắp phát hành tập truyện dài đầu tay với tựa đề là Chuyến du hành của Celerisi, tức là Celerisi's Journey. Cuốn sách này được xem như là sự thay đổi nhanh chóng của một người đàn ông ở New Jersey, bắt đầu có kinh nghiệm về sự khai tâm. Câu chuyện kể về những cảm xúc của ông trong những chuyến đi mạo hiểm vùng đất Mỹ Châu, trong trạng thái hãy còn mê ngủ, dại khờ, để tìm kiếm sự dẫn đạo chánh đáng cho tâm linh. Quả Tải, vợ Quả Chu, cũng là một nhà giáo ở trường Berkeley, đã chuẩn bị bữa cơm trưa nóng hổi cho chúng tôi, gồm những rau cải do chính tay chị trồng lấy. Hiện trời đã về đêm, chúng tôi vẫn còn nghỉ lại trên mảnh đất kỳ quặc của ông Robert Alexander.
Ngày 3 tháng 2 năm 1974, thằng Do viết
qua khỏi vùng Trinidad, đại gia đình nhà họ Wittenberg tìm đến. Sau khi lần lượt tự mình giới thiệu, rồi trao tặng thức ăn và trà cho chúng tôi, họ còn bảo rằng sẽ đi thăm viếng tu viện Kim Sơn ở San Francisco. Chiều tối, anh Stephen Berman cùng vợ là Felicia chở chúng tôi về nhà. Anh Steve vừa thổi sáo vừa hát bài ca Phật giáo cổ truyền bằng tiếng Tàu. Bài hát nhắc đến một đệ tử của Đức Phật là Ngài Mục Kiền Liên, vừa khai thông thiên nhãn nên có thể nhìn thấu suốt khắp mọi nơi trong vũ trụ. Khi thấy mẹ mình đang bị thiêu đốt dưới địa ngục, Ngài bèn thưa hỏi Đức Phật để tìm phương cứu vớt. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu con đường dẫn đến Linh Thú Sơn? Đức Phật đáp, có cả muôn vạn và nhiều hơn nữa. Hàng muôn vạn, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Có đoạn diễn tả thật sâu sắc mà hôm trước tôi định đề cập đến như khí hữu trước không, bệnh diệt nhiên, do như tị nịch nhi đầu hỏa, xả vọng tâm, thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Nghĩa là, bỏ có nếu không, thế cũng bệnh, khác nào trốn nước xa vào lửa, buông vọng tâm, giữ chân lý, tâm giữ buông, cũng là xảo ngụy. Điểm sai lầm là sự bỏ cái có để dính mắc cái không, cũng giống như tránh né bị chết chìm, nhưng lại nhảy vào lửa. Như có người chối bỏ vọng tâm để cố giữ chân lý, nhưng chính những ý nghĩ về chối bỏ hay cố giữ cũng chỉ là một giả kế khéo léo mà thôi. Đó là đoạn văn xuôi được dịch từ những câu thơ trong Chứng Đầu Ca do Thiền sư Vĩnh Gia, một vị cao tăng đức độ người Hoa sáng tác. Bỏ cái có để dính mắc cái không là cũng như ưa thích một vật mà vật này lại liên quan đến vật khác, như bảo rằng màu xanh dương tốt hơn màu xanh lá cây vậy. Sai lầm này cũng như tránh né bị chết chìm nhưng lại nhảy vào lửa. Nếu bạn khăng khăng cố chấp bám níu chỉ một bên mà không chịu thừa nhận cái giá trị của bên kia, tức bạn đang tạo một lỗi lầm khủng khiếp về mặt tinh thần. Con đường để tránh lỗi lầm đó là nhận thật được cả hai mặt của đồng xu mới tạo nên sự hiện hữu thật sự của nó. Như có người chối bỏ vọng tâm để cố giữ chân lý. Câu này nhắc tôi nhớ đến những người đã nói rằng chúng tôi đúng, chúng tôi là đại diện cho sự thật, vì thế ông là kẻ sai lầm. Tương tự như những lúc chúng tôi tiếp chuyện với những người truyền đạo, họ thường có thái độ như thế, bởi chính những giáo điều của họ bao hàm ý nghĩa của sự đối đãi. Nhưng chính những ý nghĩ về chối bỏ hay cố giữ cũng chỉ là một giả kế khéo léo mà thôi. Câu này có nghĩa là tất cả những sự tương phản, trái ngược nhau đều phát xuất từ một nguồn duy nhất. Và khi chúng ta đạt được điều này, tức sẽ nhận ra ngay tất cả những công sức chấp trước về thật và sự từ bỏ cái giả đều là ảo tưởng, không thật. Đó không có ý là ta có thể mặc sức buông lung trên đường du hành rồi còn biện hộ rằng ta không nên chấp mắc vào đúng sai, mà có nghĩa là nếu cảnh giới tâm linh mình hằn cuộc vào những quan niệm nhị nguyên của phải hay quấy, của thật hay giả, thì mình sẽ không bao giờ tương ưng mà thể nhập vào được cái nhất nguyên của lý hiện hữu, là cánh cửa đưa mình đến cảnh giới cao hơn.